Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học chú 42 tay trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên này để đọc Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Sư Thiền Tâm Việt dịch. Bấm vào link thứ hai để xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Và bấm vào link cuối cùng này để xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay ở dạng YouTube Playlist. Kính thưa các bạn, thủ nhãn số 32 là câu thi thiết câu thủ, tức là tay cầm cây thiết câu. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn được thiên thần Long Vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm câu thi thiết câu. Câu chú tiếng Việt là Án Aroro Darakara Vĩ Sa Duệ Nắng Mồ Tát Phà Hạ. Chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí số 32 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là hình ảnh tượng trưng cho câu thi thiết câu thủ, tức là tay cầm cây thiết câu. Chúng ta có một chú ý nhỏ là câu thi thiết câu có tài liệu ghi là câu chi thiết câu. Và câu chú trên nếu đọc tiếng Phạn thì chúng ta sẽ đọc như sau. Om Agarutara Akravishaye Namaswaha. Om Agarutara Akravishaye Namaswaha. Om Agarutara Akravishaye Namaswaha. Đó, các bạn có thể xem cái phần phiên âm ở dưới đây. Trong phần phiên âm màu tím này thì chữ nguyên âm nào viết im thì chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Chữ nguyên âm nào viết thường thì chúng ta chỉ đọc một nhịp mà thôi. Đó là theo luật đọc của tiếng Phạn. Thì trong đó chữ O là diphthong, chúng ta sẽ đọc hai nhịp trước khi chúng ta đóng chữ O nó lại bằng một anuswara. Thì chúng ta đọc là om om om, chứ chúng ta không đọc là om, đúng không? Om agarutara. Trong đây chữ U này có dấu gạch ngang thì chúng ta phải kéo dài hai nhịp rồi chúng ta mới đóng chữ U đó lại bằng chữ T ha. Agarutara. Nếu mà giả sử như ở đây không có dấu gạch ngang thì chúng ta đọc là agarutara, agarutara, đúng không? Bởi vì chỗ đây có chữ hai chữ T cho nên chúng ta đọc là agarutara chứ không phải là agarutara, đúng không? Nhưng mà vì có dấu gạch ngang trên đầu cho nên chúng ta đọc chậm ngay chỗ chữ U này một chút, như là hai nhịp đó, đọc là agarutara, agarutara, agra, agra, visaye, visaye. Chữ S này nè, có dấu nặng ở dưới, chúng ta uốn cong lưỡi lại và chúng ta búng ra một chút. S, S, thấy không? Visaye, chữ D này, chữ E này là diphthong, chúng ta sẽ đọc hai nhịp. Visaye, nama, nama. Cái chữ này đứng một mình thì chúng ta đọc là namaha, namaha. Bởi vì chữ H có dấu nặng là một visarga. Theo nguyên tắc thì chúng ta lấy nguyên âm ngoài trước, chúng ta choàng ra ngoài sau, chúng ta đọc là namaha. Nhưng vì trong câu chú này chúng ta đọc liên tục với chữ swaha, cho nên chúng ta chỉ đọc là namaswaha được rồi. Namaswaha, chứ chúng ta không đọc là namaha, swaha. Đó. Thì câu chú thì chúng ta đọc như thế. Có một phiên bản khác nữa thì viết là Om Akrodhakara Visaye Namo Swaha. Thì các cái chữ tô màu xanh này để chúng ta phân biệt được với câu chú mà chúng ta mới vừa đọc qua. Đây là nghĩa của các từ Phạn thì chúng ta không nên xem là nghĩa của câu chú vì câu chú không có nghĩa nhất định. Chữ Agara là nhà ở, chòi ở hay nơi ở. Uttara là vượt lên đỉnh. Agra là vượt ra bên ngoài, ngoài bìa. Ha. Tiếng Anh gọi là first, foremost, chief, best, prominent, principal, preeminent. Chữ Namaha là quy mệnh, quy y. Chữ Visaye là từ chữ Visaya, nghĩa là cảnh. Thì chúng ta biết có năm cảnh tất cả, tương ứng với năm giác quan. Rupa là sắc, tiếng Anh gọi là form, figure, appearance. Rasa là vị, thì tiếng Anh gọi là taste, flavor, relish. Chữ Gandha là hương, tiếng Anh gọi là smell, odor. Chữ sparsha là xúc, tiếng Anh gọi là contact, encounter. Và chữ shabda là âm thanh, tiếng Anh gọi là sound. Thì năm cảnh này tương ứng với mắt, lưỡi, mũi, da và tai. Chữ swaha là quyết định thành tựu. Chữ krodha là một căn bản phiền não, sân. Tiếng Anh gọi là fury, rage, anger. Nếu mà thêm vào tiếp đầu ngữ a là akrodha, là vô sân, vô phẫn nộ. Chữ kara là tạo tác. Chữ namo là từ chữ namahamara, nghĩa là quy mệnh, quy y. Thì ráp lại nguyên câu om akrodha kara visaye namo, nghĩa là ba thân quy mệnh, cảnh giới vô sân của Đức Bồ Tát. Hay còn có nghĩa là ba thân quy mệnh, cảnh giới tạo tác của hàng vô phẫn nộ. Câu thi hay câu chi, tiếng Phạn gọi là Ankusha, hay còn được viết là bằng một chữ Anuswara như thế này, thì chúng ta cũng vẫn đọc là Ankusha, bởi vì theo sau là chữ K, là chúng ta đọc bằng phần guttural, cho nên chúng ta phải chuyển cái Anuswara này thành chữ ng, giống như viết trên đây. Thì có những người, người ta đã chuyển sẵn, người ta sẽ viết như thế này, hoặc là viết như thế này, thì chúng ta vẫn đọc là Ankusha. Trung Hoa dịch là triệu tập, tức là kêu gọi, câu triệu. Câu chi thiết câu là cây gậy có mũi nhọn và mũi móc câu, biểu thị cho nghĩa câu triệu, tức là gọi tới vân tập. Đầu nhọn đâm thủng những chấp trước và các định kiến thói quen tiêu cực của chúng sanh. Móc câu là để kêu gọi hay câu triệu những đức lực sẵn có trong tàng thức để làm lợi lạc cho mình và cho người. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi cầm cây thiết câu này, hiển thị nghĩa, thiện thần Long Vương thường ủng hộ. Muốn thành tựu pháp này, hành giả làm cây thiết câu đặt trước bản tôn, tụng chú Đại Bi 84 câu, sau đó tụng câu chú trên, tay cầm cây thiết câu hô lời kêu gọi hàng thiện thần, thì tất cả long chúng, thiên chúng, thiện thần đều đến thường ủng hộ và trừ não hại cho hành giả. Long thiên thiện thần ở đây có hai nghĩa. Trước hết, ta nên câu triệu những đức tính tốt đẹp cao thượng của chính mình, thì đời sống mình luôn được an nhiên tự tại. Khi đó, tất cả long thiên thiện thần hộ pháp thường ủng hộ cho hành giả. Hành giả muốn làm gì cũng dễ dàng thành công. Có bệnh tự chữa sẽ chóng lành. Khát nước liền có nước để uống. Nói chung cuộc sống hành giả rất thảnh thơi. Sự thảnh thơi đó là phải xuất phát từ sự tu tập, thấy đúng y như pháp mà làm các việc, vượt thoát các chướng ngại về các giác quan. Các cảnh giới của năm giác quan vốn thanh tịnh, chỉ vì tư tưởng làm cho các cảnh đó thấy bị lệch lạc, nên ta cứ phản ứng chạy theo hoặc từ bỏ. Đó là các điều kiện của sanh tử. Nay ta nương nhờ sức mạnh từ bi của Đức Bồ Tát, không phản ứng lấy bỏ theo vọng thức bình thường, mà ta quán sát, thấy ra lẽ thật trong sự vận hành như pháp, thì tất cả long thiên thiện thần hộ pháp đều ủng hộ mình. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến câu thi thiết câu thủ là câu số 31, địa lị ni, hay có chỗ ghi là địa lợi ni. Câu chú tiếng Phạn chúng ta đọc là trini hoặc là thirini. Địa lị ni tức là che giữ sự chẳng lành. Tiếng Phạn là trini hay là dhirini, nghĩa là người trì chú, hành giả trì chú. Người trì chú tức là người hành trì chánh đạo trong mọi oai nghi hoạt động trong đời sống, tâm miên mật hầu chuyển hóa các nghiệp xấu ác, hướng thượng cầu đạo, nói năng hành động y như pháp. Hòa thượng tuyên hóa dạy, chữ địa lị ni có nhiều nghĩa. Thứ nhất là thậm dõng, nghĩa là dũng khí mãnh liệt. Cũng có nghĩa là tịnh diệt hoặc khiết tịnh. Thậm dõng là dạng tướng động, còn tịnh diệt là dạng tỉnh. Nghĩa thứ hai là gia trì và thôi khai. Gia trì có nghĩa là làm cho các ác pháp đều được chuyển hóa, hướng về phụng hành theo thiện pháp. Thôi khai là làm cho các nghiệp chướng, tai nạn của chúng sinh đều được tiêu trừ. Đây là câu thi thiết câu thủ nhãn ấn pháp, gọi tắt là thiết câu ấn pháp, có công năng làm cho tất cả quỷ thần, thiên long bát bộ đến hộ trì cho hành giả. Nếu quý vị công phu hành trì thành tựu thủ nhãn này, thì có thể bảo Thiên Long là mưa gió hoặc dừng mưa gió đang hoành hành. Đó là lời dạy của Hòa Thượng Tuyên Hóa về ý nghĩa của câu Trini trong bài Chú Đại Bi. Điều này có nghĩa là tâm dẫn đầu các pháp. Nếu tâm rộng lặng chân chánh, thì các pháp đều đi theo hợp với lẽ đạo, chứ không phải sử dụng thần thông để chế phục thiên nhiên theo ý riêng của mình. Đó là ý nghĩa của chữ Trini trong bài Chú Đại Bi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta đọc câu chú thêm một vài lần nữa, để chúng ta có thể dễ dàng học thuộc. Om Garuttara Akravishaye Namaswaha. 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 Đó, câu chú thì chúng ta đọc như thế. Và câu chú này thì cũng rất là dễ học. Xin kính chúc các bạn học mau thuộc câu chú này. Và xin kính chào các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.